Đức Phật bảo ngài Tịch Ý Bồ Tát: "Ông có thấy mật tích Kim Cang Lực Sĩ ấy chăng?" Ngài Tịch Ý Bồ Tát thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, tôi đã thấy ông ấy." Đức Phật dạy: "Mật tích Kim Cang Lực Sĩ sẽ cúng dường chư Như Lai ở hiền kiếp, hộ trì chánh pháp, khai thị lợi ích vô lượng chúng sanh. Từ thân ấy chết, ông ấy sẽ sanh về nước Diệu Lạc của Đức Phật A Xuất. Từ đó về sau, gặp vô số chư Phật tình tu phạm hạnh. Qua khỏi số kiếp ấy, ông ấy chứa nhóm công đức sẽ thành Phật hiệu Kim Cang Bộ Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, cõi nước tên Phổ Tịnh, kiếp hiệu Nghiêm Tịnh. Cõi nước Phổ Tịnh hiệp bảy báo làm thành, nhân dân giàu vui đông đảo như cung trời đâu xuất. Cõi đức ấy không có ba ác đạo và tám chỗ nạn, trời và người chẳng riêng biệt, tất cả đều mộ Phật đạo di diệu. Cõi ấy không có hai thừa, không có tên Thanh Văn, Duyên Giác, thuần là Bồ Tát. Đức Kim Cang Bộ Như Lai tuyên thuyết pháp đại thừa bất thối chuyển. Chúng Bồ Tát ở cõi Phổ Tịnh đông chẳng thể tính đếm hạn lượng được. Cõi ấy không có người tánh ác, ganh ghét phá giới tà kiến. Người cõi ấy mến thích Phật pháp, tâm tánh hiền hòa, đều đủ 28 tướng tốt, trang nghiêm thân thể. Đức Kim Cang Bộ Như Lai tại thế thọ 8 tiểu kiếp, thường vì chúng hội trời người thuyết pháp, thân phóng quang minh chiếu khắp cõi nước. Các hàng trời người được quang minh Phật chiếu đến đều được giải quyết các điều nghi, khen ngợi chánh pháp, về theo Đức Phật. Mọi người nghĩ rằng tôi phải đến chỗ Phật để học hỏi kinh điển. Có người dùng thần thông của mình đi đến chỗ Phật, có hàng hữu học nương quay thần của Phật mà đến. Đức Phật Kim Cang Bộ ở trên hư không cách mặt đất 100.000 nhẫn, tuyên cáo pháp âm khắp 10 phương, làm vui đẹp tất cả những người đến dự hội. Chỉ tuyên pháp đại thừa vô thượng đại đạo cho chư Bồ Tát. Cõi nước Phổ Tịnh ấy không một ai chống bán lời giáo huấn của Đức Phật. Cõi nước ấy không có vua chúa, chỉ có Đức Phật Thế Tôn là vị pháp vương. Ở cõi nước ấy tất cả nhân dân đều có trí huệ, không chấp ngô ngã, không có ngã sở, chẳng làm chủ nhà ruộng riêng. Do lòng từ xót thương của Đức Phật, chiều tối người cõi nước ấy thấy Đức Kim Cang Bộ Như Lai hiện thân tượng đắp y mang bát đứng trước nhà mình, liền tự nghĩ: Đức Như Lai thương tôi, muốn đến nhà tôi thọ trai. Đêm ấy họ sắm sửa thức ăn, trần thiết ghế bàn. Sáng hôm sau đến giờ thọ trai, Đức Phật và thánh chúng đến nhà họ thọ trai xong. Sau khi rửa tay, Đức Phật vì người nhà thí chủ mà thuyết kinh pháp. Thí chủ ấy được pháp bất thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác. Thuyết kinh xong, Đức Phật trở về tinh xá. Nếu lúc Đức Phật ngồi yên nơi tịnh thất, chư Bồ Tát cõi ấy đều theo pháp tam muội của mình đã được mà tu tập. Này thiện nam tử, cõi nước của Đức Phật Kim Cang Bộ có công đức trang nghiêm thanh tịnh thù đặc dường ấy. Lúc Đức Thế Tôn nói lời thọ ký cho mật tích Kim Cang Lực Sĩ, trong chúng hội có hai vạn người phát tâm vô thượng bồ đề, phát nguyện sanh về cõi nước ấy. Đức Phật thọ ký rằng, lúc Đức Phật Kim Cang Bộ thành đạo, trong đại chúng đây, ai nguyện được thấy thì đều sẽ được sanh về cõi Phổ Tịnh ấy, và sẽ được Đức Phật ấy thọ ký vô thượng bồ đề. Nghe Đức Phật thọ ký, mật tích Kim Cang Lực Sĩ vui mừng hớn hở, vội chạy Kim Cang đang cầm lên hư không. Liền đó khắp cõi đại thiên chấn động sáu cách, ánh sáng chiếu 10 phương, qua trời tuôn xuống như tuyết rơi, các thứ âm nhạc tự nhiên trỗi lên. Tay mặt của tất cả mọi người trong pháp hội tự nhiên có nhiều thứ hoa hương phan lộng xinh đẹp, đều cầm lấy mà đi. Mật tích Kim Cang Lực Sĩ cầm hoa hương phan lộng đi vòng quanh Đức Phật nói kệ ca ngợi rằng: pháp rộng khắp tự tại, pháp tạng chẳng cùng tầng, thuyết pháp rất rành rẽ, lợi ích cho chúng sanh. Phật trao phó cho tôi thường thích dùng pháp thí, phụng hành đúng chánh pháp, nguyện tự quy Phật đạo, trí huệ hay thanh tịnh, công hạnh đã sáng suốt, danh hiệu thấu ba đời, công đức trọn rốt ráo, trí Phật suốt ba chỗ, thánh đức không chấp trước, tự tại độ chúng sanh, giáo hóa khỏi khổ ách, thanh tịnh như mặt nguyệt, dung nhan rất sáng rỡ, chiếu đến chỗ rất xa, dường như mặt trời sáng, Phật âm rất dịu hòa, như tiếng trời phàm thiên, từ bi tuyên lời dạy, kính lễ đấng Chí Tôn, tự hiển hiện thân hình, thị hiện có thọ mạng, xin Phật tuyên pháp âm, diễn nói các văn tự. Dầu diễn nói kinh pháp, nhưng không niệm có pháp, dầu độ khắp chúng sanh, nhưng không tưởng có nhân. Thế Tôn thương giáo quá, ai báo được ơn Phật, giả sử tất cả chúng chứa đức vô lượng kiếp, chỉ thưa hỏi Phật pháp, chí chẳng ở nghiệp khác, mình phụng hành Phật hạnh, lại dạy bảo người khác. Nhiễu Phật và chúng hội đủ bảy dòng, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ cầm các thứ hoa và lộng báo tung lên cúng dường Đức Phật. Vừa lúc tung hoa, khắp tứ thiên hạ tự nhiên hóa sanh bao nhiêu thứ hoa trang nghiêm tám lớp đường xá. Những ao nước tám vị công đức nương quay thần của Phật không đâu là chẳng khắp. Tịnh Ý Bồ Tát hỏi Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ: Đức Như Lai đã thọ ký Phật đạo cho ngài. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ đáp: Ngài đã thấy Đức Phật thọ ký, sự thọ ký ấy tự nhiên như chim bao. Hỏi: Ngài được thọ ký là đến chỗ nào? Đáp: Chỗ được thọ ký ấy là không chỗ đến. Hỏi: Chẳng đến chỗ nào? Đáp: Chẳng đến ngô ngã, chẳng được nhân và thọ mạng, chẳng được năm ấm, sáu trần, bốn đại chủng, chẳng thấy công nghiệp độ đời hiện tại, chẳng đến các tội cùng chẳng tội, không có lậu và vô lậu, không có trần lao sân hận, không có hữu di và vô di, không có sanh tử và niết bàn, tất cả đều chẳng đến mới gọi là thọ ký. Hỏi: Nếu không chỗ đến thì ai được thọ ký? Đáp: Không chỗ đến ấy mới gọi là đến. Hỏi: Nếu không ngô ngã thì ai được thọ ký? Đáp: Người thọ ký và người được thọ ký đều bình đẳng, bổn tế không có hai, không có khác. Hỏi: Nếu không bổn tế thì ai được thọ ký ấy? Đáp: Bổn tế không sanh, cũng không diệt, không có hai. Do bổn tế ấy mà ngày nay được thọ ký. Hỏi: An trụ bổn tế nào mà được thọ ký? Đáp: An trụ nơi tự nhiên, bổn tế không hai, bổn tế không ngã, không nhân, không thọ mạng, an trụ nơi tự nhiên mới gọi là được thọ ký. Hỏi: Ngô ngã bổn tế an trụ chỗ nào? Đáp: An trụ nơi Đức Như Lai an trụ. Hỏi: Không chỗ hay biết là biết chỗ nào? Đáp: Chỗ hay biết ấy là không chỗ biết. Hỏi: Nếu không chỗ bảo, nói là không chỗ nói, giả sử không chỗ nói thì dạy những gì? Đáp: Dạy không chỗ dạy. Hỏi: Thế nào là dạy không chỗ dạy? Đáp: Tất cả các pháp đều không chỗ dạy. Hỏi: Giả sử không chỗ dạy thì làm sao biết đó? Đáp: Giả sử không chỗ dạy thì chỗ biết dường ấy. Hỏi: Thế nào là dạy chỗ biết? Đáp: Chẳng hỏi chỗ biết. Hỏi: Thế nào là chẳng hỏi chỗ biết? Đáp: Tâm không phóng dật. Hỏi: Thế nào là tâm không phóng dật? Đáp: Tự về nơi yếu nghĩa. Hỏi: Thế nào là tự về nơi yếu nghĩa? Đáp: Chẳng thấy vô nghĩa. Hỏi: Sao gọi là chẳng thấy vô nghĩa? Đáp: Chẳng lấy nơi nghĩa, cũng chẳng phải vô nghĩa mới gọi là nghĩa. Hỏi: Sao gọi là chẳng thấy nơi nghĩa, cũng chẳng phải vô nghĩa mới gọi là nghĩa? Đáp: Chẳng lấy nơi nghĩa, cũng chẳng phải vô nghĩa, ấy là đạo nghĩa. Hỏi: Nếu lấy vô nghĩa thì chẳng thành pháp nghĩa ư? Đáp: Pháp nghĩa ấy sao lại là nghĩa? Tại sao vậy? Người xu hướng nơi nghĩa thì là phi pháp, chẳng thành là pháp. Hỏi: Thế nào là pháp? Đáp: Pháp không âm hưởng mới gọi là pháp. Hỏi: Pháp không âm hưởng sao gọi là pháp? Đáp: Nơi pháp ấy không có văn tự mới gọi là pháp. Pháp ấy không chỗ được, pháp ấy không âm thanh, không ngôn từ. Hỏi: Sao gọi là chỗ đến? Đáp: Như chỗ đến được, đây mới gọi là tất cả không đến. Rời lìa nơi có được nên gọi là tôi đến được Như Lai. Tu tập các pháp mới có thể đến được, có thể dứt bậc tâm ngô ngã. Tất cả chỗ tuyên bày là ánh sáng của trí huệ, nhưng nơi văn tự ấy mà tuyên bày công nghiệp của Như Lai. Chẳng lấy không đến, chẳng lấy sẽ đến. Hỏi: Chỗ đến ấy chỗ nào chẳng được? Đáp: Lời nói từ nơi miệng là chẳng được vậy. Lời nói từ nơi miệng, trong tâm dựa theo văn tự thì là chẳng được. Hỏi: Thế nào gọi là được? Đáp: không chỗ đến ấy, không chỗ dài ấy, không chỗ dài ấy. Biết thì là chẳng biết tự chẳng biết tha. Chẳng biết tự chẳng biết tha mới gọi là được. Hỏi: chẳng được thì cái gì làm căn bổn nó? Còn được thì cái gì làm căn bổn nó? Đáp: sở thọ là căn bổn. Hỏi: cái gì làm căn bổn của sở thọ? Đáp: chỗ dựa nhờ làm căn bổn. Hỏi: cái gì làm căn bổn của chỗ dựa? Đáp: hư ngụy vọng tưởng làm căn bổn. Hỏi: cái gì làm căn bổn của hư ngụy vọng tưởng? Đáp: trần lao làm căn bổn của hư ngụy vọng tưởng. Hỏi: chỗ nào làm căn bổn của hư ngụy vọng tưởng trần lao? Đáp: luyến trước làm căn bổn. Hỏi: những gì làm căn bổn của luyến trước? Đáp: sắc thanh hương vị xúc làm căn bổn. Hỏi: chỗ gì gọi là gốc luyến trước? Đáp: ân ái kiết tập gọi là cội gốc luyến trước. Ở nơi những chỗ luyến trước ấy mà không luyến mộ thì gọi là không luyến trước. Thưa ngài Tịch Ý, ân ái kiết tập ấy tìm cầu chỗ luyến trước thì vĩnh viễn không có chỗ luyến trước vậy. Lúc Đức Phật Thế Tôn thọ ký cho Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ và lại ban tuyên nói lại pháp ấy, trong chúng hội có 500 vị tỳ kheo được lậu tận ý giải, 200 vị Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Bây giờ Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ được Đức Phật thọ ký cho, sở nguyện đã đủ, chỗ mong đã toại, vui mừng vòng tay thưa. Bạch Đức Thế Tôn, ngưỡng vọng đến Đại Thánh, quan lâm đến cõi khoáng giả quốc độ Quỷ Dương tại cung xá Mật Tích của tôi thọ trai 7 ngày. Tôi cũng kính thỉnh chư Bồ Tát và chư Đại Thanh Văn cùng đến Bỉ Xá thọ bữa ăn mòn 7 ngày. Tại quốc độ khoáng giả Quỷ Dương, các chúng quỷ thần yêu mị Càn Thác Bà, Ma Hầu La Già và những chúng sanh khác được thấy Đức Phật Thế Tôn và chư Hiền Thánh, được nghe kinh pháp, tất sẽ được mãi mãi an vui, không có các quả hoàng, bèn sẽ bỏ lòng sân hận, độc hại trái nghịch. Tứ Thiên Vương cùng quyến thuộc đến cõi khoáng giả Quỷ Dương, nếu được thấy Đức Như Lai nghe thuyết pháp, tất sẽ được an hòa, chẳng bị ách nạn. Vì lòng xót thương và muốn khai hóa vô số chúng sanh, khiến họ dung trồng cội công đức, nên Đức Phật yên lặng nhận lời thỉnh 7 ngày cúng dường của Mật Tích. Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ thấy Đức Phật yên lặng nhận lời thỉnh của mình, lòng vui mừng hớn hở, cúi lại chân Phật, đi nhiễu bên hữu 3 vòng rồi lui đi, bỗng nhiên ẩn mất, trở về nước khoáng giả nơi cung xá của mình. Sau khi về đến cung xá, Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ tự nghĩ rằng: tôi nên vì Đức Thế Tôn mà trang nghiêm cung điện cho hàng chư thiên cõi dục cõi sắc được chưa từng có. Chư Bồ Tát ở các thế giới 10 phương đều vui mừng. Tôi còn nhớ thuở trước một đêm ôm ấp chí nguyện tôn thờ đạo pháp chẳng thể nghĩ bàn, nay cũng sẽ như vậy. Phương Đông cách đây hằng hà sa quốc độ có thế giới tên là Vô Lượng Bửu Đức Tịnh. Đức Phật ở cõi đó hiệu là Tịnh Dương. Tôi nên mượn tòa sư tử cao lớn trang nghiêm thanh tịnh ở cõi ấy. Lúc ấy Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ nhập Tịnh Bửu Dương Tam Muội, liền đó tòa sư tử cao lớn trang nghiêm tốt đẹp như ở quốc độ Vô Lượng Bửu Đức Tịnh bỗng nhiên hiện đến nước khoáng giả Quỷ Thần Dương. Từ đông đến tây 2480 dặm, từ nam đến bắc 1280 dặm, dùng lưu ly, thủy tinh và sa cừ làm đất, vô lượng hương thơm rải khắp nơi, có vô số lò hương báo đốt hương thù diệu rải các qua trời, trần thiết bao nhiêu là phẩm vật cực hảo, màu sắc đẹp sáng, làm vui đẹp lòng người, làm thư thái thân người. Bốn bên tòa sư tử cao quý trang nghiêm ấy lại tự nhiên có ức trăm ngàn triệu vô số những tòa sư tử, các báo làm chân, làm bao lơn, vô số thiên y trải lên trên, những hoa sen báo, những trân châu thanh tịnh và các thứ báo đặt khắp trên đất. Trần thiết vô lượng tòa sư tử cao lớn trang nghiêm thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn như thế xong. Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ từ Tam Muội an tường xuất định, liền trong đêm ấy sắm sửa những thức ăn uống lành ngon. Trần thiết sắm sửa đã xong tất cả, đêm còn chưa sáng, Lược Sĩ cáo với Tứ Thiên Vương rằng: các ngài nên biết, ngày hôm nay Đức Thế Tôn sẽ đến cung xá tôi thọ trai thỉnh 7 ngày. Chư Bồ Tát và các hàng thanh văn cũng cùng đến. Các ngài chớ nên phóng dật, Phật rất khó gặp, ít đời mới có, đều phải nhất tâm nhàm tục mộ đạo cung kính phụng Phật để được khỏi sanh tử đến nơi chí đạo. Chánh pháp khó được nghe, thời cơ cũng khó được gặp, ba cõi không cậy được, chỉ có đạo được nhờ dư hư không khắp nơi không chướng ngại. Chớ để loạn tâm phóng dật, nên cùng quyến thuộc cúng dường Đức Phật 7 ngày. Chớ dựa nơi thân tâm, nên lấy đạo làm gốc, chớ theo việc khác mà tổn trái đạo giáo, nên chuyên tinh nhất tâm cúng dường Đức Như Lai, khiến cho cõi nước của dương, chư thổ địa, quỷ thần, Càn Thác Bà vân vân đều quy y Phật, kính nghe đạo pháp. Các ngài nên rõ đã thỉnh Đức Thế Tôn cúng dường quy mạng rồi, xin nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp để tuyên bố khắp nơi cho tất cả đều được lợi ích, như vậy mới gọi là báo đáp ân Đức Phật. Mật Tích Lực Sĩ có 2 người con trai tên là Mật Binh và Thiện Phật. Lực Sĩ bảo con trưởng Mật Binh rằng: người đi bố cáo khắp cả địa thần, hư không thần, trời Tứ Thiên Dương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đậu Xuất, trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại, lên đến trời Thiên Ba, cho tất cả đồng hay rằng ngày hôm nay Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn sẽ đến cõi nước khoáng giả Quỷ Dương tại cung xá Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ thọ thỉnh cúng dường. Chư Bồ Tát và hàng thanh văn cũng đồng đến, ai muốn thấy Phật nghe pháp thì đến dự hội. Thái tử Mật Binh lãnh lệnh, giây lát đã truyền rao khắp nơi. Lực Sĩ lại sai con thứ Thiện Phần dùng thần thông đi bố cáo khắp các cõi trời sắc giới, từ trời Sơ Thiền Phạm Chúng Thiên đến trời Tứ Thiền Sắc Cứu Cánh Thiên, rằng ngày hôm nay Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ đến thọ cúng dường tại cung xá của Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ ở nước khoáng giả Quỷ Dương, ai muốn thấy Phật nghe pháp thì đến dự hội. Thiện Phần lãnh lệnh, giây lát đã truyền rao khắp trời cõi sắc. Trong khoảnh khắc sau, chư thiên cõi dục và chư thiên cõi sắc đồng đến dự hội, dừng ở hư không, ngồi theo thứ tự khắp một khoảng ngang rộng trên dưới đều 4 muôn dặm. Hội trường đã trần thiết trang nghiêm sắm dọn xong, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ vòng tay hướng về phía Đức Phật đang ngự mà bạch giói rằng: giờ thọ trai đã đến, xin Đức Phật Thế Tôn cùng chư hiền thánh chúng quang lâm. Lực Sĩ tiếp nói kệ rằng: đại thánh Lượng Túc Tôn trên hết trong trời người, nay trai thời đã đến, thỉnh Đức Phật quang lâm. Giới đức như sen nở, tinh tiến càng tăng trưởng, tam quý trên chở che, đấng tối thắng đoái thương, kiến lập nơi thánh đế, từ bi ban ân lớn, không ngã không ngã sở, đấng sư tử đoái thương, giới hạnh học nghe rộng, qua giác ý sinh tư, trái giải thoát đầy đủ, cây thù thắng quang lâm, công đức lớn hơn biển, ý Phật sâu lại rộng, định trong sạch là ý, hành tinh tiến vững mạnh, từ bi làm đạo tràng, chuỗi trí huệ trang nghiêm, bổn huệ sáng mở tỏ, xin đại thánh tư cố. Trí vô đồng đệ nhất, dùng dược thọ chữa bệnh, học vô học thành sáng, đứng tối thắng quang lâm. Đức Thế Tôn thấy Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ bạch đã đến giờ, liền bảo đại chúng nên sớm chuẩn bị đắp y cầm bát đến chỗ Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ 7 ngày thọ thỉnh. Trong hàng thánh văn và chư Bồ Tát, những vị có thần thông thì tự dùng thần lực đi theo Đức Phật, những vị không có thần thông thì đứng vào trong ánh sáng của Đức Phật, đương quay thần của Đức Phật đều được đi cả. Lúc Đức Phật lên đường, chư Bồ Tát đi trước dẫn đường, chư thanh văn đi hầu phía sau, chư thiên long thần cầm hoa hương kỹ nhạc chầu chực trên không, chư thiên nữ nói kệ ca ngợi Đức Phật rằng: vui mừng phát quang minh, âm nhạc tự nhiên gian, trời mưa các thứ hoa chấn động cả thế giới, Phật quay đức rất lớn, thần thông ba la mật, Phật biến hóa vô hạn, rất mừng được thấy Phật, Phật các tường vô lượng, Phật thần thánh vô biên, Phật oai nghi vô cùng, Phật công đức vô hạn. Đi đến Linh Thú Sơn, tại trong 8 núi lớn, bay lên giữa hư không, vô ngại như nhạn dương. Chư thiên cõi dục và chư thiên cõi sắc thấy Đức Phật Thế Tôn từ hư không mà đến, dường như mặt trời sáng hiện trong nước, như mặt trăng tròn đứng giữa các vì sao, như thiên đế tôn quý trong hàng chư thiên, như phạm dương chói che chúng hội, tất cả đều rất vui mừng, liền rải bao nhiêu thứ hoa trời, xanh, vàng, đỏ, trắng, cúng dường Đức Phật. Những là ý hoa, đại ý hoa, nhu nhuyễn hoa, đại nhu nhuyễn hoa, trú già thọ hoa, ly gấu hoa, những thứ hoa trăm cánh, ngàn cánh, đến trăm ngàn cánh. Chư thiên cũng nổi mây trải các thứ hương trời: thiện diệu hương, thường quân hương, ô di hương, thường hữu hương, đồng thời cũng trỗi âm nhạc trời. Vì lát, Đức Phật cùng chư Bồ Tát và chúng thanh văn đến nước Khoáng Giả Quỷ Dương, thuộc cõi của Tứ Thiên Dương, dừng lại tại cung điện của họ. Lúc đầu Đức Phật vừa dừng bước thì cả đại địa chấn động, có ánh sáng chiếu khắp mười phương. Tứ Thiên Dương thấy Đức Phật đến, vội vàng cùng quyến thuộc mang hoa hương phan lọng, trỗi nhạc đờn ca, đến trước Đức Phật đảnh lễ, đi vòng bên hữu ba vòng, rồi trải hương qua cúng dường, xong rồi đồng đứng qua một phía. Đức Thế Tôn vì Tứ Thiên Dương mà ban tuyên kinh pháp. Một dạng 3.000 quỷ thần yêu mị phát tâm vô thượng bồ đề, một dạng ngọc nữ cũng phát tâm như vậy. Bây giờ Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ cùng các con cung nhân thể nữ và quyến thuộc cầm hương hoa phan lộng, trỗi nhạc đến chỗ Đức Phật đảnh lễ, đi nhiễu bên hữu 7 vòng, rồi rải hoa, rải hương, cúng dường, tất cả đều theo thứ tự và ngồi. Tòa sư tử của Đức Phật ngự cao lớn trang nghiêm hơn cả. Chư Bồ Tát và hàng thanh văn vẫn ngồi nơi chỗ của mình. Chư thiên cõi dục và chư thiên cõi sắc thấy những tòa sư tử được trần thiết ấy rất cao lớn trang nghiêm thì lấy làm lạ, nghĩ rằng: sao Mật Tích Lực Sĩ tìm đâu được những tòa sư tử báo đẹp trang nghiêm, quyền diệu thù thắng thế này? Thưa quái thần của Đức Phật, ở trên không tự nhiên có tiếng bảo: các ngài muốn biết ư? Phương Đông, cách đây quá hằng hà sa quốc độ, có thế giới tên là Vô Lượng Tình, Phật hiệu là Tịnh Dương Như Lai Chí Chân Đặng Chánh Giác. Mật Tích Lực Sĩ đã từng thấy cõi vi diệu trang nghiêm thanh tịnh ấy. Nay vì pháp mà trưng dời những tòa cao dọi rất vi diệu ấy. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vừa ngồi lên tòa sư tử cao rộng xong, trong nước Khoáng Giả Quỷ Dương, chúng quỷ thần yêu mị Càn Thác Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ba Hồ La Già đồng đến lễ Phật, rồi đứng qua một phía vòng tay cung kính. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói với Tứ Thiên Dương và những chúng đến dự hội rằng: thưa các ngài, nay những thức ăn uống đã sẵn sàng, các ngài nên cùng tự tay cần mẫn dâng cúng lên Đức Phật và chư Bồ Tát thánh chúng. Tại sao vậy? Vì như lời Đức Phật đã dạy, nếu ai có thể hoan hỷ tá trợ hưng công cúng dường thì được vô lượng phước, đối với thí chủ phước cũng chẳng giảm. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ cùng các con và cung nhân quyến thuộc tự tay sớ thức ăn ngon lành, nhất tâm cung kính dâng cúng Đức Phật và thánh chúng. Đức Phật và chư Bồ Tát thánh chúng đều được sung mãn. Ăn uống xong, dâng nước rửa, sau đó Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ kê chiếc ghế nhỏ ngồi ở trước Đức Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, mong đấng từ bi phải thời thuyết pháp cho các loài chúng sanh rõ được đạo vô sanh. Người chưa phát tâm được phát đạo tâm, người đã phát đạo tâm được linh bực bất thối chuyển, cũng làm cho chúng quỷ thần yêu bị Càn Thác Bà đây mãi mãi được an ổn, không quả hoàng, vui hòa nhân từ. Chư thiên, người đời cùng chúng sanh trong ba cõi được tâm nguyện thù tuyệt siêu diệt thế gian. Đức Phật bảo Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ và toàn thể đại chúng: lắng nghe, lắng nghe, phải khéo suy gẫm. Nếu thiện nam thiện nữ nhập được pháp môn an trụ bền vững thì được tâm nguyện thù đặc, không chỗ phân biệt sai thất. Mật Tích Lực Sĩ cùng đại chúng dân dạ lắng nghe. Đức Phật phán dạy: nếu thiện nam thiện nữ dốc lòng tín ngưỡng, khéo theo đạo pháp, nhiều sự thuận nghi, muốn thấy các bậc hiền thánh, để được nghe pháp, lòng chẳng ghét ganh, chẳng lẫn tiếc, giơ tay bố thí, bỏ thói quen thích theo thế tục, chỗ phước bố thí chẳng mong báo đáp, chẳng cưu lòng não hại, ý chí trong sạch chuyên tinh nhất tâm, chẳng hề bạo dữ, tin nhân quả báo ứng, ưa thích nghiệp lành, chẳng có hồ nghi, dụ dự, thấy rõ lý thanh bạch, biết quả chẳng mất, thà bỏ thân mạng chớ chẳng phạm tội ác, luôn nhân từ, không giết hại, không trộm cướp, chẳng tà dâm,
chẳng phạm vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu và ý ngữ, chẳng ghen ghét, giận thù và si mê, chẳng phạm mười ác mà hành mười lành. Cũng khuyên người khác làm như vậy, thường bình đẳng thành tín, thế hàng sa môn phụng trì giới hành tinh tiến, tu hành tư duy tu tập đúng nghĩa tiết, vắng lặng đạm bạc, chẳng luyến trước, chẳng tà ngữ, chí tánh nhân từ, rời bỏ pháp ác xuất đạo, chói sáng như ngọn đuốc, tâm tánh bình hòa, không nói lời khinh quỷ, bỏ tuyệt ngũ nghê, dứt rời tâm đường đột phiền não, luôn luôn huệ thí. Thường cung kính tôn trọng các bậc sa môn thanh tịnh ấy, đồng như Phật và đệ tử Phật, thường theo hầu cận khiêm hạ đảnh lễ, chẳng làm trái ý. Thường phụ sự các thiền tri thức ấy, do vì bến pháp nên dùng pháp thí cứu tế nguy ách, ban tuyên chánh pháp để giáo hóa người, bố thí được vào trì giới sanh thiên, nghe động thêm trí, tu hành hiệp đạo, bố thí thì của nhiều, sang tham thành ngạ quỷ, trì giới nhẫn nhục, tinh tiến nhất tâm và trí huệ, thì lần nhập đạo pháp, phạm giới thì đọa địa ngục, giận hờn thì xấu xí, lười biếng thì bỏ đạo, loạn tâm thì sinh tội, ngu si thì tối tâm. Đó là do nơi thân, nơi khẩu, nơi ý mà có quả báo. Ba nghiệp phạm ác thì mãi mãi chẳng an, sa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Giữ gìn ba nghiệp chẳng phạm thì sẽ lên trời, sanh trong người, ở chỗ chư Phật mãi mãi an vui, không có quả hoàng. Phải vì mọi người mà khai thị quả báo tội phước cho kết quả của điều thiện ác. Nếu thấy người có thiện căn pháp khí thì vì họ mà giảng pháp sâu xa. Những pháp không, vô tướng, vô nguyện, đi không chỗ đi, đến không chỗ đến, không ngã, không nhân, không thọ, không mạng. Vì họ mà phân biệt pháp áo diệu 12 nhân duyên. Do dựa vào sự này nên có sự kia sanh. Nếu chẳng dựa vào sự này thì sự kia chẳng sanh. Do đây mà thành kia, chẳng do thì chẳng thành. Do vô minh mà thành hành, do hành mà thành thức, do thức mà thành danh sắc, do danh sắc mà thành lục nhập, do lục nhập mà thành xúc, do xúc mà thành thọ, do thọ mà thành ái, do ái mà thành thủ, do thủ mà thành hữu, do hữu mà thành sanh, do sanh mà thành lão tử, thân tứ đại, ngũ ấm, rất khổ. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì không có lão tử khổ lụy vì ngũ ấm tứ đại, mà mãi mãi an vui, không còn quả hoàng. Bởi diệt dứt hết thì không còn có. Tại sao vậy? Vì khởi cái này thì sanh cái kia, không khởi cái này thì không có cái kia. Cũng như trồng cây, mới sanh chồi, rễ, cội, nhánh, lá, bông, trái. Nhổ cây không chồi thì đâu còn nhánh lá bông trái nữa. Tỏ ngộ đế lý, không có vô minh, không còn chấp trước, thì chẳng còn gì kéo níu sanh khởi 12 chi. Tất cả đều do duyên mà đối sanh, không có duyên thì không có đối sanh. Cả ba cõi đều vốn không, đều từ không mà sanh, đều từ có mà tử. Vì chẳng thấu đạt không vô mà cho rằng từ nơi có mà thành ra sanh, chẳng biết có ấy rỗng không, do chấp lấy có ngã mà thành ra tử vậy. Biết không thì chẳng sanh, rõ có thì chẳng tử. Vì tội nó theo, trần lao nó đến, nên điên đảo khổ não si tối chẳng thiệt. Vì họ mà tuyên chân đế ứng theo nghi tiết, quán sát chúng pháp, mà ở nơi pháp không có tạo tác. Chẳng có chỗ tạo thì không có thối chuyển, cũng không chẳng thối chuyển. Chẳng có nạn qua lại xoay quanh. Giả sử phân biệt nơi pháp mà phân biệt không chấp trước, nhận biết là vốn không, tất cả các pháp đều đạm bạc vắng lặng. Gây dựng cho người ấy hoặc Bồ Tát ấy thường được thấy Phật, chẳng rời bên Phật, chẳng mất sự nghe pháp, chẳng trái thánh chúng. Sanh về nơi nào đều thấy chư Phật, dầu có thác sanh mà chẳng sanh về chỗ không có Phật. Vì sanh ra được thấy Phật nên không phóng dật,
mộ cầu pháp chân chánh tinh tiến. Siêng tu tập theo đây nên chẳng màng gia nghiệp, mà hay giữ tịnh hành, chẳng luyến vợ con, tôi tớ, giữ gìn nhà cửa mà siêng gắn thọ thì chánh pháp, không chơi bời phóng túng ái dục. Chư Phật Thế Tôn thuyết giáo vì dốc lòng tin mà xuất gia tu hành. Sau khi tin pháp Phật xuất gia thì làm bạn lữ chân chánh với thiện tri thức để thọ nghiệp chân chánh, tánh hành vi diệu, nghe pháp quyền diệu, lấy sự hành đạo làm trọng yếu mà chẳng chuyên diện, giác ý đệ nhất mà chẳng nhàm đủ, thường cầu học rộng. Như pháp được nghe vì người khác mà giảng rộng, tâm không mong lợi dưỡng cung kính mà giảng thuyết kinh điển. Từ nơi trí huệ đã được học hỏi, nhân lúc đi đứng mà vì người giảng thuyết, làm cho người nghe pháp thêm lớn lòng đại từ, mà đối với chúng sanh phát tâm đại bi, đến được học rộng không lẫn tiếc, chẳng tham thân mạng, ít muốn ít cầu mà biết vừa đủ, trọng nghiệp lành vui cúng dường, thích chỉnh trang vắng vẻ chuyên trồng giữ tiết, theo nơi pháp được học mà suy ngẫm nghĩa thú, về nơi chánh nghĩa suy xét phụng hành, chứ chẳng thiên về văn sức, chẳng riêng vì mình mà vì chúng sanh cầu đại thừa tối thượng. Chỉ một Phật thừa thành không phóng vật. Thế nào là không phóng vật? Do vì đã thấu đạt cảnh giới nên nhãn chẳng thấy sắc, chẳng thọ vọng tưởng, chẳng trước văn sức, rõ sắc là nàng, dầu có mộ thích liền bỏ nó qua, biết nó vốn là không. Nếu tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý biết pháp cũng như vậy, chẳng biết pháp, chẳng vọng tưởng, chẳng trước pháp, rõ pháp là nàng, dầu có mộ thích liền rời bỏ, biết rõ pháp là không. Nói rằng không phóng vật đó, tâm mình không sanh cũng hỗ trợ tâm người khác, bỏ vui ái dục vào nơi pháp lạc, chẳng tưởng tham dục, không tưởng giận hờn, không tưởng nguy hại, không có nghiệp hành tham dục, giận thù, ngu si, không có những căn bổn ác ấy, thân chẳng làm điều ác, miệng chẳng nói quấy, tâm chẳng nghĩ bẩn, chẳng làm trái với tâm niệm, chẳng phạm tất cả những pháp bất thiện. Như trên đây gọi là không phóng vật. Do vì không phóng vật mà thường đúng tiết hành, biết rõ có, biết rõ không, biết rõ không không có. Sao gọi là có? Vì gọi là không. Người tu hành bình đẳng thì có hiền thánh giải thoát, người tu hành tà ngoại thì không có hiền thánh giải thoát, lại cũng có quả báo tội phước, hoặc có quả báo không tội phước, hoặc có nhãn hoặc không nhãn dẫn đến, hoặc có ý hoặc không ý, lại có thể biết rõ sắc là pháp vô thường, khổ, không, biệt ly, thì gọi là có chí học đạo. Còn chấp sắc là pháp có, thường còn, mãi không biệt ly. Bởi không có huệ bình đẳng mà có niệm chấp ấy, nên có tưởng hành thức khổ, có trọn pháp vô thường, khổ, không, biệt ly. Lại từ vô minh làm duyên mà sanh ra nghiệp bất thiện. Nếu không có vô minh thì không có hành, từ sanh làm duyên mà có già bệnh chết. Nếu không có sanh thì không có già bệnh chết. Bố thí thì nên phước lớn, nghèo thiếu do không thí xả, cùng khổ thì do tham ganh, bỏng sẻn thì không có của nhiều, phụng pháp thì đến đạo, chẳng thuận nghi tắc thì chẳng thành đạo nghiệp. Bồ Tát tinh tiến thì được trí huệ lớn, Bồ Tát giải đãi thì chẳng được đạo. Người chẳng tự tôn tự đại là thiệt được bí quyết lạ, người cống cao thì chẳng đến niết bàn, nếu khắp vắng bạc thì đến niết bàn. Người chấp ngô ngã tham thân thọ mạng thì chẳng đến đạo huệ. Vì thế nên làm người phải thuận theo thời nghi. Đức Phật lại dạy, nếu thiện nam thiện nữ tu phổ minh trí, hoặc có chỗ biết hoặc không chỗ biết, hoặc ở nơi đời hoặc không ở nơi đời, hoặc có thiên thực hoặc không thiên thực, đều không chấp trước. Đức Như Lai minh chứng tất cả pháp dạy bốn pháp thí. Một là tất cả vạn vật đều về nơi vô thường. Hai là tất cả chỗ có đều là khổ độc. Ba là tất cả các pháp đều không có ngã. Bốn là tất cả hữu hình đều đến nơi không, vô di niết bàn tịch diệt. Vì thế nên nói rằng tất cả vạn vật đều về nơi vô thường. Chúng sanh ngu tối mê lầm, tự nghĩ là có thường. Đức Như Lai thuyết pháp dứt trừ sự chấp có thường ấy. Tất cả chỗ có đều là khổ độc, chúng sanh mê tối cho là có vui. Đức Như Lai thuyết pháp dứt trừ quan niệm có vui của họ. Tất cả các pháp đều không có ngã, chúng sanh chấp là có ngã, Đức Như Lai thuyết pháp dứt trừ ý tưởng có ngã ấy. Tất cả hữu hình đều về nơi rỗng không, chúng sanh mê muội lại tưởng đều là có, Đức Như Lai vì họ nên thuyết pháp dứt trừ tưởng chấp là có ấy, để được niết bàn vãng lành. Tất cả chúng sanh quan niệm tự đại, Đức Như Lai thuyết pháp khiến người tự đại chẳng còn cống cao, dứt bỏ chấp trước, vì được nghe vô thường mà họ hiểu đều rỗng không. Đây mới hiểu rõ nghĩa vô thường. Nghĩa ấy là thế nào? Tất cả vạn vật đều chẳng sanh, chẳng tăng, chẳng khởi, chẳng diệt. Đây mới gọi là ngộ nhập vĩnh viễn vô thường. Vì được nghe nói là khổ mà họ trừ được lòng cầu mong. Năm ấm rỗng không, không có sanh khởi. Đây là nghĩa của khổ. Vì nghe nói tất cả pháp đều không có ngã mà phụng trì môn không giải thoát. Với ngã và vô ngã không thấy có hai tướng sai khác. Đây là nghĩa vô ngã. Vì được nghe niết bàn tịch diệt nên quyết chí đến không tưởng thọ, chẳng sanh, chẳng diệt, là điều diệt định, không có chung thị. Đây mới gọi là hiểu rõ nghĩa không. Chẳng lấy vô tướng mà làm chỗ chứng. Nếu có Bồ Tát hay thực hành như vậy thì chưa từng trái mất tất cả những công hạnh đạo phẩm. Do vô tướng hành mà khắp đầy đủ đạo pháp của chư Phật 37 phẩm. Lúc Đức Thế Tôn ở tại cung điện của Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, theo bệnh mà thuyết pháp, trong chúng hội liền có hai vạn thiên nhân phát tâm vô thượng Bồ Đề, vô số người thọ ngũ giới. Bấy giờ Tứ Thiên Vương tiến lên thưa: Bạch Đức Thế Tôn, xin thương chỉ dạy chúng tôi phải hộ trì thế gian như thế nào. Đức Phật phán: Các ngài nên đem 10 pháp hạnh hộ trì thế gian chúng sanh. Những gì gọi là 10 pháp hạnh? 1. Là chẳng sát hại sanh mạng của tất cả loài hữu tình. 2. Là chẳng trộm lấy tài vật của kẻ khác. 3. Là chẳng phạm đến vợ của người khác. 4. Là chẳng lưỡng thiệt làm tranh cãi cho người. 5. Là chẳng vọng ngôn khi dối người. 6. Là chẳng ác khẩu, dùng lời làm thương tổn người. 7. Là chẳng ỷ ngữ, tất cả lời nói ra đều không thêu dệt, trao chuốt. 8. Là chẳng có lòng ganh ghét đây kia. 9. Là ở nơi những sự lành dữ chẳng nổi giận nóng. 10. Là thường tu học chánh kiến, chẳng theo tà kiến nghi ngờ. Này các ngài đem 10 điều này hộ trì thế gian mới là đúng với giáo pháp. Lại có 8 pháp hộ trì thiên hạ. 1. Là hành động đúng với chánh pháp, không hề trái. 2. Là thờ kính các bậc tôn trưởng, chẳng có lòng khinh mạng. 3. Là nói lời dịu mềm, không nói lời cọc cằn. 4. Là khiêm nhượng từ tốn, cung kính, thuận thảo. 5. Là luôn luôn thành thiệt, chất phát, chẳng làm sự gian xảo. 6. Là thường tu nhân hòa mà không nịnh bợ. 7. Là với tất cả điều ác đều không phạm. 8. Là đem các công đức lành lợi ích cho thế gian. Lại có 6 việc hộ trì thiên hạ. 1. Là thân thường thực hành nhân từ, chẳng tổn hại chúng sanh. 2. Là miệng nói lời nhân từ, chẳng thốt ra lời hung ác. 3. Là ý niệm nhân từ, chẳng hung bạo. 4. Là khắp cai quản sự nghiệp để được lợi dưỡng. 5. Là khắp hộ trì cấm giới mà không để sai phạm. 6. Là khắp đem chánh kiến để khai đạo kẻ tà dại. Lại có 4 sự việc thường là những sự đứng đầu để hộ trì thế gian. 1. Là phàm có lập công hạnh gì không bao giờ tham lam ganh ghét. 2. Là chẳng có lòng giận thù hại người. 3. Là chẳng gì ngu dốt mà che đậy để thêm chỗ chẳng biết. 4. Là đi đến chỗ nào chẳng có lòng sợ sệt. Lại có 2 sự dùng để hộ trì thế gian nhân dân. 1. Là tự hổ thẹn từ vô số kiếp chẳng theo đúng đạo pháp. 2. Là xấu hổ với người, tự trách mình chẳng thâm nhập đạo pháp cứu hộ tất cả chúng sanh. Đức Phật phán với Tứ Thiên Vương: Các ngài nên thi hành các pháp ấy để hộ trì thế gian thiên hạ. Vì kiến lập được các pháp hạnh như vậy mới hộ trì thế gian được. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ tiến lên lễ Phật rồi bạch Đức Phật: Thế nào là thực hành pháp không giận nóng đến đạo vô thượng Bồ Đề? Đức Phật phán:
Này thiện nam tử, Bồ Tát có 10 sự thực hành pháp không giận nóng đến đạo vô thượng Bồ Đề. Những gì là 10 pháp?
1.
Là thường thi hành lòng nhân từ, chẳng phạm tổn hại.
2.
Là chẳng chán nhàm các tai nạn, thường tu tập lòng đại bi.
3.
Là sự nghiệp được làm đều siêng năng tinh tiến mà có thù đặc.
4.
Là thường phụng hành môn không giải thoát đến được tam muội.
5.
Là từ nhân duyên phát khởi nhập vào trí huệ.
6.
Là dùng quyền phương tiện vào khắp tất cả.
7.
Là thông đạt tam thế, quá khứ, vị lai và hiện tại.
8.
Là dùng chân đế quán thấy khắp không chỗ chướng ngại.
9.
Là tuân phụng đạo pháp nhập vào tất cả pháp.
10.
Là tất cả các pháp đều về rỗng không.
Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ lại bạch Đức Phật:
Bạch Thế Tôn, Bồ Tát có bao nhiêu pháp để được không khiếp sợ khi nghe pháp bất tư nghị của Đức Phật?
Đức Phật dạy:
Này thiện nam tử, Bồ Tát có 8 pháp, khi nghe pháp bất tư nghị của Đức Phật thì không khiếp sợ.
1.
Là công đức được tạo ra thường có thể đạt đến rốt ráo.
2.
Là nhất tâm thiền quán tư duy thông đạt chẳng tán loạn.
3.
Là vì làm thiện hữu mà được thuận tùng.
4.
Là tâm thường dốc lòng tinh thích pháp vi diệu.
5.
Là vì hiểu các pháp đều như quyển hóa.
6.
Là hiểu rõ tất cả pháp chẳng thể nghĩ bàn.
7.
Là rõ tất cả pháp bất khả đắc như hư không.
8.
Là thông suốt tất cả pháp là tướng hư dối. Đó là 8 pháp vậy.
Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ lại bạch:
Bạch Đức Thế Tôn, sao gọi rằng Bồ Tát được tự tại nơi pháp Bồ Tát?
Đức Phật dạy:
Này thiện nam tử, vì có 4 pháp mà Bồ Tát được tự tại nơi pháp Bồ Tát.
1.
Là tuân hành như quyển tam muội, thông suốt tất cả pháp nhập vào 5 thứ thần thông mà đặc biệt siêu việt.
2.
Là vì 3 giải thoát môn hơn cả tứ thiện.
3.
Là dùng trí ba la mật để tu 4 phạm hạnh.
4.
Là hành quyền phương tiện đủ 6 ba la mật.
Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ lại bạch:
Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát có bao nhiêu pháp nhập vào pháp môn?
Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, có 4 pháp Bồ Tát nhập vào pháp môn.
1. Là nhập vào môn thiền quán, biết rõ đầy đủ căn bổn tất cả chúng sanh.
2.
Là nhập vào môn trí huệ, biết rành tất cả chương cú nghĩa lý và vì chúng sanh mà diễn thuyết.
3.
Là nhập vào môn tổng trì, tất cả chỗ được thọ trì đều nhớ luôn chẳng quên.
4.
Là nhập vào môn biện tài, do đó mà có thể làm vui đẹp lòng tất cả chúng sanh.
Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ lại bạch:
Bạch Đức Thế Tôn, vì có bao nhiêu đạo lực mà Bồ Tát gây dựng nên hạnh Bồ Tát?
Lại những đạo lực ấy không ai đương cự được, do đó mà hàng phục chúng ma.
Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, Bồ Tát có 8 đạo lực hàng phục chúng ma không ai đương cự được.
1.
Là sức mạnh đạo tâm tánh hành thanh tịnh.
2.
Là sức mạnh tinh tiến chẳng thối chuyện.
3.
Là sức mạnh nghe rộng phụng hành bát nhã ba la mật.
4.
Là sức mạnh nhẫn nhục hộ trì các chúng sanh.
5.
Là sức mạnh vô sanh chẳng cưu lòng sân hận.
6.
Là sức mạnh chẳng hư vọng đầy đủ giải thoát.
7.
Là sức mạnh tu đạo hạnh đầy đủ trí huệ.
8.
Là dùng sức đại bi khai hóa chúng sanh. Đó là 8 đạo lực vậy.
Lúc Đức Phật nói những pháp ấy, Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ và 500 người con trai được vô sanh pháp nhẫn. Vì được pháp nhẫn nên đồng tiến lên bạch rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, ngưỡng mong Đức Thế Tôn đem 8 pháp yếu ấy lưu bố thiên hạ.
Vì thương chúng tôi nên làm cho cung điện Mật Tích này tự nhiên rộng rãi.
Khi Đức Phật diệt độ rồi, do căn bổn công đức này quang minh chiếu khắp, làm cho lưu bố khắp nơi mà chẳng mất.
Đức Phật thấy biết tâm niệm hộ pháp của các người con trai của Mật Tích, bèn bảo Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ rằng:
Mật Tích kham nhiệm được chương cú pháp yếu này. Lúc ta đến ngồi dưới cội Bồ Đề, Ma Dương đem binh đến, ông cùng chư Bồ Tát đến dùng quay thế ủng hộ ta, nên hàng phục được ba binh. Nay ông lại phải ủng hộ mạt thế sau này, làm cho pháp yếu được lưu bố khắp Diêm Phù Đề đến tận 10 phương, làm cho chánh pháp được còn lâu, chế ngự tất cả dị học ngoại đạo.
Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ được Đức Phật khuyên bảo liền rời chỗ ngồi quỳ lại chắp tay tuyên thần chú rằng: Hê Lê Hưu Lưu Hưu Lưu, Kỳ Cường Tiêu Tụ, Các La Nhãn Đồng Dư Quy Cứu, Dẫn Lực Lực Tận, Tịch Phạ Tác Giác, Chí Y Lê Khư Khư, Khư Lê Khư Lê, Hộ Vô Trạch, Trụ Thắng Sanh Giảng, Hoàng Vô Khúc Dĩ, Từ Thọ Chi Điều Hòa Thành Thí, Trì Dĩ Chư Thiên Long, Cáo Quỷ Thần Kiền Thác Bà, Yêu Mị Dược Nhân Phi Nhân, Thường Các An Ổn, Động Ư Sơn Dương, Diệt Chấn Đại Địa, Dụng Thuyết Thử Chú Cố, Nhiếp Phục Ngoại Đạo, Pháp Quân Sở Cứu, Quán Diệu Pháp Diêm, Đốc Tính Thị Cú. Nghe thần chú này rồi, các thiên chúng đồng cất tiếng khen rằng: Chánh pháp trụ rất lâu, đồng đại thiên thế giới, tất cả đại chúng đồng tự đến trước Pháp Vương, quy mạng cho hết tội, ban cho không nạn sợ, ai kỳ ngôn giáo này khiến chánh pháp còn mãi. Đức Thế Tôn ở cung điện Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ tại nước Khoáng Giả Quỷ Dương thọ cúng dường 7 ngày, khai thị giáo hóa vô số chúng sanh. Giữa ngày thứ 7, Đức Phật bỗng rời cung điện Quỷ Dương Khoáng Giả cùng chư Bồ Tát và hàng thanh văn bay vọt lên hư không. Tất cả chư thiên ở trên ấy đồng cúng dường Đức Phật và khắp thánh chúng. Chư thiên nữ đều đồng ca ngợi phóng quang minh lớn. Trăm thứ thiên nhạc, nhân nhạc tự hòa tấu. Trên hư không mưa các loại hoa thơm đẹp, khắp Phật độ chấn động. Như vua Phụng Hoàng, Đức Phật trở về núi Linh Thứ. Tại núi Linh Thứ, Đức Phật cùng chúng tỳ kheo và chư Bồ Tát quyến thuộc dây quanh đều tư duy đạo giáo. Bây giờ vua A Xà Thế ra khỏi thành La Duyệt Kỳ cùng với hàng trưởng giả Phạm Chí kính tinh Tam Bảo đến núi Linh Thứ. Nhân dân khắp nước nghe Đức Phật hoàng quốc đều dân tập xế trưa xuất thành đến núi Linh Thứ. Mọi người đảnh lễ chư Phật, đi quanh bên hữu 7 vòng rồi ở qua một bên. Vua A Xà Thế tiến lên bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hôm trước tôi từng họp quần thần tham nghị, lúc ấy có các tỳ kheo đến chỗ Thái tử tuyên bố rằng hôm nay Đức Thế Tôn qua đến nước Khoáng Giả Quỷ Dương tại cung điện Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ thọ trai. Bạch Đức Thế Tôn, nghe được lời tuyên bố ấy, tôi cho là rất lạ lùng chưa từng có. Chư Phật Thế Tôn thiệt chẳng thể nghĩ bàn mới có thể ban đức đại bi, thương xót, cứu vớt khắp cả chúng sanh dường như hư không, nên mới ngự đến cung điện Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ tại nước Khoáng Giả Quỷ Dương. Đại nguyện của Đức Phật không thể ví dụ được, không có lời nói hết được. Nếu có ai được Đức Như Lai giảng dạy, không ai là chẳng được an vui lợi ích. Bạch Đức Thế Tôn, Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ dung trồng cội công đức thế nào mà được biện tài to lớn ấy? Đức Phật dạy: Này Đại Dương, giả sử 10 phương đều như số cát sông Hằng, mỗi mỗi hột cát còn có số hàng, chư Phật được Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ gần gũi cúng dường không thể tính đếm được, do đó mà lực sĩ ấy được đại biện tài như vậy. Này Đại Dương, vô ương số kiếp quá khứ có Đức Phật hiệu là Tức Ý Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, thế giới tên là Tuyển Chủ, kiếp hiệu là Bất Di. Đức Phật Tức Ý ấy thuần giáo hóa chúng Bồ Tát đều làm cho tinh tiến cả.